Tốt, tu là cái việc làm tốt. Tại sao? Vì tu là sửa, mình có cái xấu, mình sửa đổi, nó trở thành tốt, thì gọi đó là tu. Cho nên đi chùa mà bị người ta kiêu ngạo, rồi quý vị buồn không? Tuy rằng có nhiều người họ không hiểu, rồi họ nói xiên, nói xỏ để cho cái người đi chùa không được vui, rồi sanh ra phiền não. Nhưng mà sự thật, ai nói gì thì nói, mình tin lời Phật rõ ràng. Đệ tử Phật mà không tin lời Phật còn tin ai? Tin lời Phật rõ ràng, mình đi chùa để mình nghe những lời nhắc nhở của quý thầy qua kinh điển, mình nhớ như vậy, hiểu như vậy để mà ứng dụng. Nhiều khi tôi giảng lần này, rồi chừng 5-7 tháng sau quý Phật tử quên, rồi có thầy nào đó nhắc lại cái nhớ. Nhớ vậy, cứ mỗi lần nhắc là mỗi lần nhớ. Mà người ta nói rằng như đóng đinh, đóng vô một búa thì cái đinh nó dính vô ở trong miếng ván. Nhưng mà đúng 3-4 búa thì sao? Nó càng sâu, phải không? Càng chắc. Như vậy thì cái lời nhắc nhở của quý thầy khiến cho Phật tử nhớ sâu, nhớ đậm, rồi không quên, thì đó là cái duyên tốt. Chứ đừng có hiểu lầm nó, cái bài đó tôi nghe rồi, giờ không muốn nghe nữa. Không phải vậy, nghe càng nghe càng thấm, thấm thì cái lợi ích nó càng nhiều. Đó là tôi nói tường tận. Như vậy thì trên con đường luân hồi trong lục đạo, chúng ta biết rõ nhân và quả, tạo cái nhân gì được cái quả ấy. Bây giờ quý vị nghĩ, tạo cái nhân gì mà mình được làm lên quả trời? Tức là tu thập thiện, giữ 10 điều lành, tu 10 điều lành thì được lên cõi trời. Như vậy thì 10 điều lành nó ngược với 10 điều dữ hồi nãy. 10 điều dữ mình tránh thì tự nhiên thành 10 điều lành, chứ không có gì lạ hết. Như vậy thì 10 điều lành thì được sanh lên cõi trời thảnh thơi, còn 10 điều dữ thì đọa địa ngục khổ sở. Như vậy thì chúng ta trước mắt có quyền chọn, chọn đường nào đi. Cái khi lỡ chọn rồi thì đừng có trách ai. Chứ Phật không xúi bảo, quý thầy cũng không xúi bảo, chỉ là cái người chỉ đường cho rõ, cho thấy tường tận, rồi mỗi người tự đi, chứ không nên ỷ lại vào ai hết. Như vậy thì quý Phật tử đã thấy rõ 3 đường lành, 3 đường dữ. 3 đường lành mà có ai muốn đi đường lành số 1 đâu, có thể số 2, số 3 nó đẹp hơn, càng lên thì nó càng đẹp. Tuy nói Atula nghe nó hơi xấu một chút, nhưng mà đâu phải dễ gì kiếm. Quý vị biết Atula nó dở ở chỗ nào? Dở còn cái nóng giận. Bây giờ quý vị có khi nào làm lành mà không có nóng giận không? Có không? Có. Thì cái nhân Atula nó có sẵn rồi, thấy không? Làm lành mà không nóng giận thì cái đó nó mới trọn. Chứ làm lành, thí dụ gặp cái người họ khờ khạo, nghèo khổ, mình lại giúp cho họ, đưa cho số tiền mà họ lấy, họ không thèm cảm ơn mình, cái giận rồi, phải không? Không biết lịch sự gì hết, ta giúp cho mà không cảm ơn. Cảm ơn làm gì, phải không? Mình sẵn sàng giúp là được, mà chờ cảm ơn, không cảm ơn cái nỗi giận lên, cái đó có cái nhân gì rồi? Atula ngầm ở trong đó rồi, phải không? Cho nên cười thôi, ta cảm ơn, không cảm ơn gì cũng tốt hết, mình làm tròn việc của mình. Vì vậy cho nên nghe nói Atula thì ai cũng không ưa, nhưng mà thật ra làm được 8-9 điều tốt đâu phải là dễ. Còn có cái xấu là hay nóng giận thôi. Như vậy thì quý vị nghĩ, chẳng những người cư sĩ tại gia còn nóng giận, mà kể cả người xuất gia nhiều khi cũng hét nữa. Thì đó thì có cái nhân Atula trong đó rồi, ráng mà tránh dè dặt, đừng có để cho nó lấn mình, rồi sẽ lên chỗ đó. Lên chỗ đó thì được làm Atula, mà trong kinh thừa kể Atula hay dẫn quân của mình đi đánh lộn với trời Đế Thích dữ lắm, vì nóng giận mà hay ăn thua. Thì như vậy nó không được thảnh thơi, không được sung sướng. Vì vậy mà chúng ta tránh những cái nhân đó. Đó là nói đủ sáu đường khổ và vui. Vui trong tương đối và vui gần như tuyệt đối là cõi trời, vui hơn hết. Như vậy, còn khi nãy tôi nói với quý vị, tôi nói rằng quý thầy không có tu 10 điều đó, vậy quý thầy đi đâu? Quý vị nghĩ quý thầy muốn đi đâu mà không chịu tu những điều đó? Bởi vì người xuất gia là người thoát tục, tức là thoát khỏi cái dòng thế tục, mà trong sáu đường đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi người Atula cõi trời, bên nay không muốn đi trong đó, muốn ra khỏi sáu đường đó. Đó, thì như vậy cho nên gọi là giải thoát sanh tử. Giải thoát sanh tử là ra khỏi sáu đường, chứ không phải là biết bay biết gì đâu. Nghĩa là không tạo nhân để đi trong sáu đường đó, mà quyết tâm ra khỏi sáu đường, gọi là giải thoát sanh tử. Thì con đường của quý thầy quý cô đi nó là như vậy. Nhưng mà lẽ thực bây giờ thì nó không được như vậy, thì có khi cũng còn đi lẩn quẩn theo mấy Phật tử chứ không hơn bao nhiêu, thì có khi còn kém nữa. Vì vậy cho nên tôi nói rằng tu về cái hướng đi lập trường của mình thì rất là mạnh, rất là cao, nhưng mà trong khi đi lại còn chập chững quá, không có được mạnh. Vậy tất cả tăng ni phải nhớ cái trách nhiệm mình là ra khỏi sanh tử. Ra khỏi sanh tử thì 10 điều lành mình đã vượt qua nữa, huống nữa là những điều dữ. Cho nên tất cả chúng ta, ai cũng như ai, đều phải nỗ lực tu hành để được đúng như cái nguyện ban sơ của mình. Ban đầu ai xuất gia cũng muốn giải thoát sanh tử, thì nhớ mãi cái điều đó, thì mai kia chúng ta sẽ khỏi tầm luân sinh tử. Mà cái điều đó là cái điều mà chúng tôi hiện giờ đang khuyên tăng ni phải cố gắng. Bây giờ quý vị hỏi thêm một điều nữa, quý vị nghĩ bây giờ quý vị tu theo quý thầy là mỗi tối có tập ngồi thiền phải không? Có tập không? Ngồi thiền để làm gì?